chào quý vị thính giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Thưa quý vị, thời điểm đầu xuân năm mới thì sẽ không tránh khỏi những cuộc vui mà ở đó thì chắc chắn là sẽ có đồ có cồn, rượu hay là bia. Rượu bia thì chứa những cái chất kích thích hệ thần kinh, tăng tiết dopamine và chất dẫn truyền thần kinh thì nó có tác dụng là tăng ham muốn tình dục. Nhưng mà rượu hay bia thì khiến hưng phấn tình dục hơn. Đó là lý do mà hôm nay Danh muốn mời bác sĩ Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health có thể gỡ rối cho quý vị khán giả của chúng ta. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công.
Chào Sanh Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Bác sĩ Công này, đầu tiên thì không biết là mình có thể nói qua cái cơ chế của rượu bia, tức là những cái đồ có cồn với tình dục được không anh?
Thực ra thì rượu bia nó ảnh hưởng cho vùng não mình khá là nhiều. Nó ảnh hưởng không phải chỉ riêng vấn đề liên quan tới chuyện ham muốn tình dục, mà bởi vì nó ảnh hưởng đến những cái vùng não, đặc biệt là vùng hệ viền. Thì đầu tiên là vùng hệ viền, đây là một hệ thống não bộ chịu trách nhiệm về cái cảm xúc nè, bao gồm ham muốn tình dục. Ngoài ra thì chính vì ảnh hưởng đó, nó khiến cho cái hoạt động hệ viền nó nhiều hơn, khiến cho cái hưng phấn và kích thích tình dục nó nhiều hơn. Rượu bia nó còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm với những cơ chế khác nhau. Đối với hệ thần kinh giao cảm, đây là một cái hệ thần kinh nó chịu trách nhiệm phản ứng của cơ thể với những cái tình huống căng thẳng, và chính rượu bia nó khiến cho cái hoạt động của hệ thần kinh giao cảm này nó giảm xuống, và chính vì nó giảm xuống làm cho cơ thể mình dễ thư giãn hơn, giảm lo âu hơn, và từ đó cũng làm cái ham muốn tình dục tăng hơn. Ngược lại, đối với thần kinh phó giao cảm thì rượu bia nó làm cho hoạt động này nó làm tăng hơn, khiến cho cơ thể mình nó dễ lưu thông, tăng đưa máu tới những cơ quan sinh dục, và một phần nó giúp cho sự hưng phấn mình cũng nhiều hơn. Vậy thì ngoài cái đó ra, nó còn ảnh hưởng đến những cái chất tiết giống như hồi nãy Sanh Lê có đề cập, trong đó thì có cái việc tăng tiết cái dopamine, và chính dopamine là một trong những cái chất mà bây giờ cái thời đại hiện tại nó sẽ khiến cho mình kích thích nhiều. Mình thấy có thể mình lướt Facebook hoặc là có những cái TikTok, những cái phần thưởng trên đó, thì bản chất đó là những chất dopamine, nó khiến cho mình có sự hưng phấn nhiều hơn đối với những cái kích thích, trong đó chuyện tình dục cũng vậy luôn. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng đến những cái chất khác, chẳng hạn như serotonin cũng là một trong những chất dẫn truyền thần kinh. Thì đối với cái rượu hay bia, nó ảnh hưởng đến về chuyện lâu dài hoặc là ngắn hạn thì nó có sự tác động khác nhau, khiến cho những cái hưng phấn của mình nó cũng khác nhau. Thì cái này mình sẽ đề cập kỹ hơn trong cái số này.
Thì tại sao khi say người ta lại muốn yêu vậy?
Thì bản chất khi say nó ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm. Đầu tiên cái cảm giác của mình đó là cái cảm giác về tự ti và rụt rè nó giảm xuống. Bản chất rượu bia là một trong những cái chất nó gây ức chế thần kinh là đúng hơn, bởi vì nó sẽ làm giảm hoạt động của vỏ não trước trán. Thì bản chất cái việc vùng não trước trán này nó sẽ chịu trách nhiệm về cái kiểm soát về hành vi và suy nghĩ, và điều này nó giúp cho mình giải phóng được cái bản năng con người của mình, khiến cho người ta dễ dàng thể hiện bản thân hơn. Và trong đó cái nhu cầu về tình dục là một trong những cái bản năng cơ bản và nguyên thủy nhất của con người. Ngoài ra cái việc tăng hưng phấn này được tạo ra bởi sự kích thích hệ thống dopamine. Thì dopamine này nó là một trong những chất dẫn truyền thần kinh như hồi nãy mình cũng đề cập tới, nó khiến cho cái ham muốn và khoái cảm mình nó cũng nhiều hơn. Và sự lo âu của mình do cái sự ức chế thần kinh này á, nó ức chế đi, nó khiến cho những cái lo âu mình cũng giảm đi, và cuối cùng là cái sự thần kinh mình nó dịu xuống, giảm căng thẳng, giảm lo lắng hơn. Và rõ ràng những cái ham muốn về cái nguyên thủy nhất là cái ham muốn tình dục nó cũng trỗi dậy. Ngoài ra một cái yếu tố nữa là yếu tố về cái tâm lý á, sau khi uống bia rượu thì người ta sẽ có xu hướng mình cởi mở hơn, dễ dàng chia sẻ cảm xúc, đặc biệt là những cái cảm xúc ngầm nhất, là cảm xúc kiểu về tình dục, nó dễ dàng chia sẻ hơn, và nó khiến cho nó cảm giác là mình dễ yêu hơn là vậy.
Thế thì trong bài học tình dục cái liều lượng cồn ra sao để tăng hưng phấn khi yêu được anh ạ?
Về cái việc mà hiện tại nó vẫn chưa có một cái khuyến cáo nào đâu, chưa có khuyến cáo nào về cái liều lượng cồn ảnh hưởng đến cái hưng phấn mức độ nào. Cái điều này nó tùy thuộc vào độ nhạy cảm của mỗi người. Mình cũng hay thấy cái chuyện là có một số người ta uống có một bia, một lon bia thôi là người ta xỉn chết lên chết xuống rồi, và ngược lại một số người ta uống liên tục tới vài két luôn chưa sao cả. Điều này tùy thuộc vào mỗi người thôi. Tuy nhiên thì tác động của cồn mình sẽ thấy á, mình sẽ chia làm cái mức tạm gọi là liều lượng thấp, liều lượng cao, tạm gọi là vậy. Thấp hay cao thì tùy vô trữ lượng. Vậy thì đối với liều lượng thấp á, nó giúp cho mình dễ dàng mình thư giãn hơn, giảm lo âu và tăng ham muốn cũng như khoái cảm hơn. Nhưng đối với lượng cao, điều này thì nó ức chế gần như cái vùng vỏ não mình khá là nhiều. Do đó nó làm cho cái khả năng về cương dương và khoái cảm mình giảm đi rất là nhiều luôn. Và ngoài ra thì có những cái tác dụng phụ chẳng hạn như buồn nôn, chóng mặt, thiếu nước. Mặc dù là mình uống nước đó, nhưng mà nó khiến cho cơ thể mình phải trao đổi nhiều hơn và khiến cho mình thiếu nước nhiều hơn. Và đó là do tại sao mà sau khi một ngày mình có thể mình trải nghiệm cái chuyện uống rượu, bia rượu say xong, sáng hôm sau mình thấy rất là khô cổ họng là do mình đang thiếu nước, do sự trao đổi chất rất là nhiều. Ngoài ra uống quá nhiều cồn, có thể là nôm na là khoảng từ 5 ly trở lên đi, mình sẽ gây ra những hành vi nguy hiểm, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái chất lượng tình dục của mình. Hồi nãy mình có đề cập về serotonin là một trong những cái chất dẫn truyền thần kinh cũng ảnh hưởng khá nhiều vào vấn đề chức năng về tình dục cũng như là cái chất lượng tình dục á. Thì đối với cái việc tiêu thụ cái lượng cồn, mình nói gọi là lượng cồn là cái chất chung đi, tại vì bia và rượu gọi chung là cồn, thì thời gian đầu thì nó sẽ giúp cơ thể mình tăng cái serotonin và giúp cho cái cơ thể mình, cái tâm trạng mình nó cải thiện hơn và thư giãn hơn. Đó là lý do tại sao mà ban đầu mình thấy mình uống bia rượu mình rất hưng phấn. Tuy nhiên cái tác dụng này nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi. khi mà rượu bia được chuyển hóa thì nồng độ serotonin bắt đầu nó giảm xuống, dẫn đến những cái rối loạn về tâm trạng và điều hòa cảm xúc mình cũng nhiều hơn. Ngược lại, đối với trường hợp mà mình tiêu thụ cái lượng cồn mà quá mức và liên tục á, khiến cho cái chức năng serotonin trong cơ thể mình, đặc biệt là cái việc mình uống mãn tính á, có nghĩa là uống nghiện rượu một khoảng thời gian dài, nó khiến cho suy giảm về nồng độ serotonin, nó ảnh hưởng quá trình trao đổi chất cũng như là sản xuất và vận chuyển tín hiệu trên não, khiến cho mình có những cái rối loạn về trầm cảm nè, lo âu, hoặc là những cái khó đạt khoái cảm hơn. Và hồi nãy mình có đề cập tới chuyện mà tại sao uống bia rượu thời gian đầu á, làm tăng serotonin và cũng là một trong những cái dấu hiệu mấy anh có thể thử. Mình dùng cái lượng rượu rất là nhỏ trước khi mình quan hệ, mình thấy thời gian quan hệ mình rất là lâu, do cái chính là cái chất serotonin thời gian đầu này nó tăng đi. Nhưng mà đây không phải là một trong những cái để mình khuyến cáo để kéo dài thời gian quan hệ, bởi vì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới những tác dụng phụ. Thì tụi chung lại á, thì lưu lượng tới bây giờ vẫn chưa có cái gọi là liều lượng đối với mỗi người là nhiều hay ít đâu, nó chỉ có cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là mình bao nhiêu đơn vị mỗi ngày thôi, do đó thì nó tùy thuộc vào cá nhân mỗi người thôi, chứ mình không có cái gọi là liều lượng cao hay thấp cho đúng bao nhiêu ly bao nhiêu lon là mỗi ngày là mỗi người bao nhiêu.
Như thường thường thì là trong tâm thức của mọi người ấy, thì người ta cho rằng là uống bia thì nó ít say hơn rượu vì cái độ cồn của bia cũng thấp hơn. Thì nhiều chính thính giả cũng chia sẻ với chương trình rằng là bia thì nó nhẹ độ hơn rượu nên là cứ uống thoải mái trước khi quan hệ để tăng, tức là mình không bị say nhưng mà hưng phấn của mình vẫn tăng ấy, để đảm bảo, bởi vì là vẫn như thế thì vẫn sẽ đảm bảo được an toàn. Vậy thì điều này có đúng không ạ?
Thực ra thì mình đã tính như thế này, cái điều đó thì mình cũng khẳng định ngay từ đầu là nó không có đúng đâu. Uống bia rượu trước khi quan hệ thì đúng, nó giúp cho mình tăng hưng phấn thôi, nó ở mức độ nào đó chứ không phải là quá nhiều. Dù là bia rượu thì nó cũng có cải thiện một phần chất lượng tình dục, nó giúp cho mình có tăng hưng phấn, có cái trải nghiệm tình dục nó thăng hoa hơn. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì nam giới trưởng thành nên không uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Nếu nôm na là ở nam giới chỉ uống tương đương với khoảng chừng 2 lon bia một ngày thôi, hoặc là 1 ly rượu vang 12 độ một ngày thôi. Đối với phụ nữ thì người ta khuyến cáo là không nên uống quá 1 đơn vị cồn mỗi ngày. Vậy thì đơn vị cồn mình sẽ tính như thế nào? Mình tính đơn giản là 1 đơn vị cồn tương đương với 10 gram cồn. Cái cách đơn giản mình tính là 1 đơn vị cồn tiêu chuẩn thì bằng cái nồng độ cồn. Như mình thấy bất cứ 1 lon bia rượu nào, người ta đều có cái nồng độ cồn hết. Mình nhân cho thể tích và chia cho 1.000, và mình nhân thêm cái trọng lượng riêng của rượu. Nói chung là mình có 3 con số. Thì con số đầu tiên là nồng độ cồn. Ví dụ như một cái lon bia 330 ml, đó là thể tích 1 lon bia, và nồng độ cồn trung bình là khoảng chừng 5%. Thì mình lấy 330 nhân cho 5%, mình nhân cho cái trọng lượng riêng của rượu đa phần là 0.79, nên sẽ ra 1,3 đơn vị cồn. Vậy thì 1 lon bia mình hiểu nôm na là mình đã tiêu thụ hết 1,3 đơn vị cồn rồi. Vậy thì người ta cũng khuyến cáo là nam giới không uống quá quá 2 đơn vị cồn tương đương với 2 lon bia. Đó là vậy. Vậy thì bây giờ quay lại câu chuyện, mình có câu hỏi là bia hay rượu nó khiến cho mình say hơn, dễ say hơn, thì do nồng độ cồn đúng không? Thì mình sẽ tính là 1 lon bia là 1,3 đơn vị cồn. Quay lại một chai rượu vang đi, một chai rượu vang là 750 ml thì có nồng độ cồn 13%, mình cũng tính công thức đó, quay lại thì nó tương đương khoảng chừng 7,7 nồng độ cồn. Rõ ràng thì chai rượu vang mình, dù là mình thấy chai rượu vang giống vậy thôi đó, nhưng mà nồng độ cồn đúng là nó cao hơn, nhưng mà phải uống hết nguyên cái chai rượu vang giống vậy mới có nồng độ cồn cao như thế. Tương tự một ly rượu mạnh như vậy, một ly rượu mạnh thường mình thấy là khoảng chừng 30-40% độ cồn, đó là ly rượu mạnh. Vậy thì nếu một ly rượu mạnh là 30 ml, là có một cốc nhỏ xíu thôi, mình uống cái đó thì nó chứa nôm na là khoảng chừng là gần 1 độ cồn. Giờ rõ ràng thì chỉ cần 2 ly rượu nhỏ thôi là tương ứng như bằng 2 lon bia. Cái điều này nó sẽ cho mình cái công thức, mình thấy nôm na rằng cơ thể mình chiếm bao nhiêu cái nồng độ cồn thì cơ thể mình sẽ đáp ứng chuyện đó, chứ không hẳn là mình thấy bia hay rượu thì bia nó cái nồng độ nó thấp hơn do đó mình uống thoải mái, điều đó không có đúng.
Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai loại có cồn này thì rượu hay bia nó khiến mình tăng hưng phấn hơn đấy ạ?
Nó tùy, nó thực sự ra là bây giờ trên cái thị trường liên quan tới độ cồn á, nó quá nhiều, do đó thì để gọi là nghiên cứu để đánh giá chuyện đó rất là khó. Do đó thì liều lượng hay là cái loại thì nó tùy mỗi người, có người lại chỉ thích uống bia thôi, một số người lại chỉ thích uống rượu thôi. Do đó thì mình không có khuyến cáo nào chính xác 100% hết. Người ta chỉ có một cái đề cập rằng á, là cái chất cồn nó có thể gây kích thích và tăng cái ham muốn thời gian đầu thôi, nhưng mà cái liều lượng vừa phải thôi. Mình hay nghe dân gian hay nói câu chuyện là uống uống rượu quắc cần câu. À, cái chỗ quắc cần câu này đã từng nói rồi. Có nghĩa rằng khi mà uống tới mức đó là say bí tỷ rồi, là lúc đó cho dù mình uống cương chăng nữa thì cái cần câu của nam giới cũng không có cương lên được. Đó.
Khi mà người ta say thì người ta cũng không thể làm chủ được cái hành vi của mình ấy. Vậy thì những cái tai nạn hay là có cái hệ lụy nào không mong muốn khi mà các cặp đôi nhà mình uống quá nhiều hay là quá cái nồng độ cồn cho phép không anh?
Thật ra thì nhiều nha, những cái hành vi chẳng hạn như hành vi bạo lực. Rõ ràng cơ thể con người, mình sống ở thời đại hiện tại có những cái chuẩn mực về đạo đức, nó khiến cho mình sống trong khuôn khổ. Tuy nhiên khi bia rượu nó giải phóng đi cái thùy tráng, nó khiến cho mình, nó đơn giản là mình không có một cái ông bảo vệ đứng kế bên, nó khiến cho mình sống khá là bản năng. Do đó mình hay nghe cái chuyện là hành vi về bạo lực, thậm chí là bạo lực tình dục vẫn có. Sau khi uống bia uống rượu về đánh đập vợ con vẫn thấy, và thậm chí ngược lại vẫn có một số trường hợp người nữ người ta uống bia rượu về đánh đập chồng con vẫn có luôn. Do đó thì cái hệ lụy này mình cũng nghe khá là nhiều rồi, nó khiến cho mình bị mất kiểm soát bản thân của mình, và cuối cùng là ảnh hưởng đến cái hành vi bạo lực với người bạn đời, con cái và người khác cũng khá là nhiều đó. Ngoài ra thì cái hành vi tình dục không an toàn thì trong quá trình mà điều trị á, cũng có một trường hợp là một cái anh đó anh đi, đúng hơn phải là một anh mà là một chú. Chú đó sau khi đi nhậu về sau đó quan hệ với vợ, và chính vì hành vi không kiểm soát được á, khiến cho chú này bị gãy cậu nhỏ à, phải đi cấp cứu. Thì sau khi điều trị xong thì dĩ nhiên chức năng cương của chú này cũng tương đối khoảng được 9.5 trên 10 đi so trước đây, và từ từ nó cũng có cải thiện hơn bình thường sau khoảng năm. Tuy nhiên đó là một trong những cái hồi chuông cảnh tỉnh là khi mình say xỉn thì mình không kiểm soát được cái hành vi tình dục của mình, dễ gây ra tai nạn tình dục lắm. Ngoài ra những yếu tố khác chẳng hạn như mang thai ngoài ý muốn, do mình không kiểm soát được hành vi của mình á, thì khiến cho mình dễ có cái mang thai ngoài ý muốn hoặc là ngộ độc rượu nhiều hơn. Cho đó thì nói đó là con dao hai lưỡi, mà mình thấy cái lưỡi mà gây có hại thì có vẻ nó nhiều hơn so với có lợi.
Nói chung là kiểu tùy vào nhận thức của mỗi người đúng không? Tức là mình phải biết kiểm
Đúng rồi.
soát cái liều lượng nồng độ cồn đấy, là rượu hay bia đưa vào người, đưa vào cơ thể mình đúng không? Đặc biệt là nên chú ý để đưa ra lấy cái quyết định đúng khi trước khi mà mình tính là à hôm nay là mình sẽ có lâm trận hay là hôm nay là mình có cuộc yêu với đối tác đúng không?
Đúng rồi. Bản chất ra thì thực ra là bia rượu cũng là một trong những cái để đổi vị, để mình có những cái đời sống tình dục nó sẽ hơi đổi vị chút xíu, nhưng mà không có hẳn là cái chuyện ngày nào mình cũng đổi, tại vì cùng một vị giống vậy thì cũng nhàm chán. Và chưa kể là có những cái hệ lụy về sau khi mà mình uống bia rượu vô mình không kiểm soát được thì nó ảnh hưởng về cái chức năng tình dục mình về sau. Chưa kể có những cái sau khi một số người người ta uống bia rượu xong người ta không có kiểm soát, không nhớ gì hết, và bây giờ có quay lại có trách móc đi chăng nữa thì họ cũng vẫn dưng, thì nó ảnh hưởng về uy tín của bản thân mình nữa. Thì mình vẫn khuyến cáo là không hẳn dùng cái bia rượu để lạm dụng, để giúp cho cái cuộc sống tình dục mình cải thiện hơn. Mình hiểu là cái bia rượu á, là một trong những cái chất kích thích từ xưa tới giờ rồi, gọi là mình bỏ hoàn toàn cũng khó, nó tùy thuộc về nhận thức mỗi người cũng như là cái sự kiểm soát bản thân mình. Nhiều người người ta nói là nam vô tửu là kỳ vô phong, thì mình tới bây giờ mình suy nghĩ cái câu nó cũng hoàn toàn không còn đúng nữa. Câu chuyện là bia rượu chỉ là một trong những chất kích thích thôi, và mình cái người nào kiểm soát được sự kích thích thì người đó mới mạnh, chứ không hẳn là nó là một trong những cái thể hiện phong độ của mình
Đúng
đó.
rồi.
Thứ hai nữa thì bia rượu thì mình nên uống thì mình trước khi mình đưa vào người mình nên có trách nhiệm bảo vệ cho bản thân và cho những người xung quanh của mình. Và bản chất về việc chuyện tình dục đó, thì mình nên tập trung vào yếu tố liên quan tới giao tiếp, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, có nhu cầu để đổi vị để cho cái đời sống tình dục mình nó thêm đa dạng hơn thì nên có chừng mực chút xíu. Và chừng mực ở đây dựa trên cái mức độ của mỗi người, cái tửu lượng của mỗi người, thậm chí là quan trọng nhất là tuân theo cái liều lượng mà khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Và đơn giản là nam chỉ cần không quá hai đơn vị, mà nữ không quá một đơn vị cồn một ngày là ok rồi.
Vâng rồi ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Công về những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ. Xanh cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì khán giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là rượu hay là bia nó giúp tăng hưng phấn tình dục hơn, và có thể tự đưa ra cho mình một cái quyết định sáng suốt nhất trong những ngày đầu năm mới này. Và quý khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị có một năm mới vui vẻ.